Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bình luận của Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm của một nữ trợ tá xã hội phục vụ cạnh các linh mục công giáo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về một vài đặc thái của các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh cha Francisco đã rất hài lòng vì Hoa Kỳ và Cuba đã tái lập liên lạc ngoại giao với nhau để thắng vừa các khó khăn đã có trong lịch sử giữa hai nước và vì lợi ích của người dân. Trong thông cáo công bố hôm qua, Phủ Quốc vụ Khanh cũng cho biết Đức Thánh cha đã viết thư cho Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro để mời gọi hai người giải quyết các vấn đề nhân đạo có lợi chung. Trong đó có tình trạng của vài tù nhân, hầu bắt đầu một giai đoạn mới trong tương quan giữa hai bên. Hồi tháng 10 năm nay, Tòa Thánh đã tiếp đón phái đoàn của hai nước và đã cống hiến các văn phòng của mình cho một cuộc đối thoại xây dựng liên quan tới các đề tài tế nhị, từ đó đã nảy sinh các giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Tòa Thánh sẽ tiếp tục bảo đảm sự ủng hộ cho các sáng kiến mà hai nước sẽ đề ra để gia tăng các liên lạc song phương tạo thuận lợi cho hạnh phúc của công dân hai nước.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến tân đại sứ cạnh Tòa Thánh của các nước Mongolia, Bahamas, Dominica, Tanzania, Đan Mạch, Malaysia, Rwanda, Phần Lan, New Zealand, Mali, Togo, Bangladesh và Qatar. Chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh cha nói. Kính thưa các nam nữ đại sứ, tôi xin nồng nhiệt chào mừng quý vị và cầu mong rằng mỗi khi tới đây quý vị cảm thấy như ở nhà mình vậy. Tôi xin bày tỏ tất cả sự quý trọng của chúng tôi đối với quý vị, với dân tộc và các quốc trưởng của quý vị. Tôi xin chào mọi người và cầu chúc cho công việc của quý vị đem lại nhiều kết quả phong phú. Công việc của một đại sứ là một công việc có các bước đi nhỏ, các việc nhỏ nhặt, nhưng chúng luôn luôn kết thúc để đem lại hòa bình, khiến cho các con tim xích lại gần nhau và gieo vải tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đó là công việc của quý vị với các việc nhỏ bé. Ám chỉ Hoa Kỳ và Cuba mới quyết định nối lại ban giao với nhau, Đức Thánh cha nói. Và hôm nay tất cả chúng ta đều hài lòng vì đã thấy hai dân tộc xa cách nhau từ bao năm nay, ngày hôm qua đã bước tới gần nhau. Điều này đã có được là nhờ các đại sứ, nhờ sự ngoại giao. Công việc của quý vị là công việc cao quý, rất cao quý. Tôi cầu chúc nó phong phú và đem lại nhiều hoa trái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị. Vị trẻ nhất là đại sứ nước Mongolia sinh năm 1974. Trong số các tân đại sứ có ba phụ nữ là bà Louise Ban Rijsbergsen, nước Đan Mạch sinh năm 1967, bà Janet Lowe, đại sứ New Zealand và bà Sheikha Ali Anthony, đại sứ Qatar.
Roma. Đức Thượng phụ chính thống Hy Lạp Antiochia Gioan X Zazigi lại vừa lên tiếng kêu gọi hòa bình cho vùng cận đông. Đức Thượng phụ Gioan X hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ nhân lễ nhậm chức của Đức Giám mục Joseph, đại diện của Giáo hội chính thống Hy Lạp tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng An Monitor và được Nhật báo Người quan sát Roma đăng lại, Đức Thượng phụ Gioan X đã mời gọi tất cả các chính quyền thế giới hãy dấn thân đem lại hòa bình qua đối thoại cho vùng Cận Đông. Ngài nói, nếu quý vị muốn giúp đỡ chúng tôi là các tín hữu Kitô, bảo vệ chúng tôi trong tư cách là Kitô hữu, thì quý vị phải tìm một phương thế đem lại hòa bình cho Syria và toàn vùng Cận Đông. Quý vị không thể chỉ bảo vệ riêng tôi mà không chú ý đến người hàng xóm đang gặp khó khăn của tôi được. Chúng tôi tin rằng giải pháp cho vấn đề này không phải là gửi chiến hạm hay tàu bè đến để đánh nhau hay để di chuyển chúng tôi đi nơi khác, nhưng là cắt nguồn tài trợ và ngưng cung cấp vũ khí cho các nhóm nổi loạn. Đức Thượng Phụ giải thích rằng cần phải thực hiện hai điều, tìm ra một giải pháp hòa bình cho Syria và làm sao để các tín hữu Kitô có thể tiếp tục sinh sống tại đây. Ngài nói, chúng tôi không phải là khách qua đường hay người đến thăm viếng nơi đây. Chúng tôi sinh ra tại đây, đã sống và sẽ tiếp tục sống tại đây, dù là Syria hay Iraq hoặc Liban. Ngài cũng tỏ ra rất lo âu vì không có tin tức gì của người anh em là Đức Giám mục Chính thống Hy Lạp giáo phận Aleppo, bị bắt cóc biệt tích từ tháng 4 năm 2013 cùng với Đức cha Gregorios Johanna Ibrahim, giám mục Chính thống Siro. Tất cả 270 giáo sứ chính thống Hy Lạp hiện diện trên lãnh thổ Hoa Kỳ đều tiếp tục gửi tiền bạc và phẩm vật cứu trợ cùng với nỗ lực ủng hộ tinh thần về cho các anh chị em đồng đạo đang phải sống trong lo âu đau khổ. Và Đức Thượng Phụ Gioan 10 cho biết là Tòa Thượng Phụ Antioquia trợ giúp tất cả mọi người, Kitô cũng như Hồi giáo, không loại trừ một ai. Ngài nói, đó là sứ mệnh của chúng tôi, là bản chất và là điều mà chúng tôi tin tưởng.
San Jose, để giảm bớt con số người dân Costa Rica bị nghèo đói, Quỹ Caritas nước này đang đẩy mạnh cuộc lạc quyên qua chiến dịch Một hạt cà phê cho lợi ích xã hội. Theo ước lượng mới đây của Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, tại Costa Rica hiện nay có khoảng 400.000 người nghèo đói trên tổng số hơn 4.800.000 người dân. Trong buổi giới thiệu chiến dịch hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức cha Ángel San Casimiro Fernández, giám mục giáo phận La Cuela, nhấn mạnh rằng mục đích chiến dịch này là để chiến đấu chống nạn đói bằng cách đặc biệt giúp đỡ các gia đình nghèo. Đức cha nói, không ai biết rõ được là có bao nhiêu người đang bị đói khát trong thế kỷ 21 này, nhưng họ đông lắm. Chúng ta khó có thể tin được rằng để sống còn, những người này phải bới tìm thực phẩm hàng ngày trong rác rưởi. Trong chiến dịch Một hạt cà phê cho lợi ích xã hội, các hãng sản xuất cà phê Costa Rica tham gia chiến dịch sẽ tặng 200 colon tiền địa phương tương đương với 42 xu Mỹ Kim, cứ mỗi ký cà phê bán ra để mua thực phẩm cho các gia đình nghèo. Chiến dịch này nằm trong khuôn khổ các sáng kiến của Caritas quốc tế đề ra hồi tháng 10 vừa qua để chống lại nạn đói trên thế giới với những hành động cụ thể trong các quốc gia.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ tiếp tục dấn thân trên con đường đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Luther. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp phái đoàn Luther và Ủy ban đối thoại đại kết của Hội đồng Giám mục Đức tại Vatican sáng hôm qua. Nhắc tới các tiến bộ đạt được sau 50 năm đối thoại, làm nền vững chắc cho tình bạn chân thành, được sống trong đức tin và tinh thần tu đức, Đức Thánh Cha ghi nhận còn có nhiều khó khăn thần học liên quan tới đức tin, liên quan tới các giải thích khác biệt về giáo hội và sự hiệp nhất. Nhưng có sự cộng tác và chung sống huynh đệ giữa hai giáo hội. Tài liệu Ut Unum Sin của Đức Gioan Phaolô II cũng như tuyên ngôn chung về giáo lý của sự công chính hóa ký kết giữa Liên hiệp Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh Thăng Tiến Hiệp Nhất các tín hữu Kitô tại Augsburg cách đây 15 năm là các mốc quan trọng trên con đường đại kết, giúp tin tưởng tiếp tục lộ trình đối thoại và tập trung vào các bước sắp tới. Đức Thánh Cha chúc mừng Ủy ban đối thoại song phương của Hội đồng Giám mục và Giáo hội Luther Đức đã kết thúc tài liệu về Thiên Chúa và phẩm giá con người. Các vấn đề liên quan tới phẩm giá con người từ lúc bắt đầu cho tới lúc chết tự nhiên, cũng như các vấn đề liên quan tới gia đình, hôn nhân, tính dục, đều rất thời sự và cần được nói đến. Đức Thánh Cha cầu mong dịp mừng kỷ niệm chung 500 năm cải cách 2017 sẽ là dịp cầu nguyện chung, xin Chúa Giêsu tha thứ cho các lỗi lầm đã có đối với nhau và khích lệ hai giáo hội có các bước tiếp theo tiến về hiệp nhất.
La Hò, sứ điệp mạnh mẽ của sự hiệp nhất chống lại khủng bố và bạo lực phải đến không phải từ chính quyền mà từ mọi công dân Pakistan nữa. Bà Sesin Sen Chaudhry, Giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan đã nói như trên khi bình luận về vụ khủng bố tại Peshawar khiến cho 142 người thiệt mạng, trong đó có 132 học sinh. Con đường duy nhất giúp trả lời cho bạo lực và khủng bố là tái khám phá ra sự hiệp nhất quốc gia, tái khám phá ra cốt nỗi nhân bản và chung sống thành lập quốc gia. Vụ khủng bố đã khiến cho toàn nước bị chấn động. Người ta tự hỏi đất nước đang đi về đâu? Chúng tôi đang xây dựng một quốc gia nào? Các giáo hội và nhiều tổ chức xã hội dân sự đóng góp phần mình để thăng tiến hòa bình, khoan nhượng, hòa hợp và trợ giúp nhân đạo. Giờ đây cần cấp thiết tái khám phá ra gốc rễ của cuộc sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo tại Pakistan. Ngoài ra người ta thắc mắc liên quan tới những kẻ suối bẫy và dùng phong trào Hồi giáo quá khích để khuynh đảo quốc gia. Luật sư Công giáo Murtaz Gin Sada, chuyên viên tranh đấu cho nhân quyền, đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tàn ác này. Cùng với mọi Kitô hữu, ông liên đới với các gia đình mất thân nhân và yêu cầu chính quyền có các biện pháp nghiêm chỉnh nhổ tận gốc rễ các tổ chức khủng bố và lực lượng tôn giáo cuồng tín. Đã đến lúc phải hành động chống lại những kẻ công khai phổ biến thù hận, chủ trương cuồng tín khủng bố phá hoại nhân dân tôn giáo. Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Pakistan cũng ra thông cáo khẳng định rằng cuộc khủng bố đẫm máu tàn sát các thiếu sinh quân tại Peshawar vừa qua phải mở mắt những người muốn thỏa hiệp với lực lượng Taliban. Nó là một thảm họa quốc gia tệ hại nhất và chứng minh cho thấy Pakistan sẽ không thể nào có hòa bình cho tới khi nào chưa đánh bại được sự điên rồ của lực lượng Taliban trong mọi biểu lộ của nó. Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Pakistan yêu cầu chính quyền điều tra và trừng phạt thích đáng các kẻ chủ mưu vụ tàn sát này. Tranh đấu cho an ninh của các trẻ em là bảo vệ chính tương lai chắc chắn của dân nước Pakistan. Ngày 17 tháng 12 đã có các buổi canh thức cầu nguyện và suy tư được tổ chức trong nhiều nhà thờ Kitô trên toàn nước.
Đô Húc, phân bộ Caritas Iraq hoạt động tại Đô Húc, thuộc lãnh thổ Kurdistan, vừa tái lập chương trình trợ cấp, phân phát phẩm vật cho 6.000 gia đình tị nạn, rải rác khắp nơi trên lãnh thổ này. Và trong những tuần tới đây, hoạt động tương trợ người tị nạn sẽ gia tăng cường độ. Giáo sư Imad Noel Noam, phó giám đốc Caritas địa phương đã cho biết như trên, qua trang mạng Iraq tên là ankawa.com. Các gia đình được trợ giúp là người tị nạn Hồi giáo, Kitô và Yazidi từ Mosul và vùng bình nguyên Ninive, trốn chạy đến đây sau khi hai nơi này rơi vào tay các lực lượng thuộc cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo. Phẩm vật phân phát gồm có thực phẩm, quần áo và lò sưởi cho ít nhất 100 gia đình mỗi ngày. Ngoài ra, còn có nhiều sinh hoạt giải trí được tổ chức cho trẻ con và người trẻ. Buổi đầu các hoạt động cứu trợ bị chậm trễ vì thiếu phối hợp giữa các tổ chức chính quyền địa phương và cơ quan cứu trợ quốc tế. Nhưng nay thì việc phân phát phẩm vật cứu trợ đã được xếp đặt quy củ và tốt đẹp tại địa điểm và trong thời gian ấn định.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bình luận của Đức cha Mario Tozzo, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm tới.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 48 cử hành vào Tết Dương lịch mùng 1 tháng Giêng năm 2015 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp của Ngài về đề tài không còn là nô lệ nữa, nhưng là anh em. Trong đó, Ngài trình bày những khía cạnh của nạn nô lệ trong quá khứ và ngày nay, và nhắc đến những nguyên nhân sâu xa của chúng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắn nhủ tìm ra những giải pháp chung để bài trừ nạn nô lệ mà Ngài gọi là hiện tượng đáng kinh tởm. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số suy tư của Đức Cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về sứ điệp của Đức Thánh Cha, như chính Đức Cha đã giới thiệu với giới báo chí quốc tế hôm 10 tháng 12 vừa qua, trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Đức Cha Toso nói, để hiểu ý nghĩa sâu xa sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2015, cần đặt sứ điệp này trong khuôn khổ sứ mạng tôn giáo và luân lý đạo đức của giáo hội. Giáo hội quan tâm đến nạn buôn người, chủ yếu không phải vì những lý do chính trị hoặc đảng phái, như những người thường đồng hóa cộng đồng giáo hội với bất kỳ xã hội dân sự nào có thể tưởng nghĩ. Giáo hội quan tâm đến hiện tượng gương mù đáng kinh tởm là nạn buôn người và nạn nô lệ đi kèm, trước tiên vì kinh nghiệm của giáo hội về sự nhập thể cứu độ của Chúa Kitô. Nơi trung tâm sứ mạng của giáo hội có tình yêu thương đối với con người, nhất là những người kém may mắn nhất, vì Chúa Kitô khi nhập thể làm người đã chấp nhận sống nơi mỗi người và nơi họ, Chúa muốn được yêu thương và đón nhận. Và vào cuối đời, mỗi người sẽ bị phán đoán, tùy theo thái độ của họ đối với tha nhân. Sứ mạng của giáo hội chủ yếu là một thừa tác vụ tôn giáo, nhưng không thể không có ảnh hưởng công cộng về mặt văn minh. Cùng với các cộng đoàn tôn giáo khác và những người thiện chí, giáo hội giúp đồng quy các năng lực vào một công trình cộng tác rộng lớn, nhất là qua các tín hữu giáo dân, để bảo vệ và thăng tiến phẩm giá siêu việt của mỗi người, và phú năng lực tinh thần vào các lương tâm, sức mạnh này phải thấm nhiễm cả luật pháp và hoạt động chính trị nữa.
Ai cũng biết giáo hội qua hoạt động loan báo tin mừng và thuyết nhân bản của mình, ngay từ những thế kỷ đầu tiên, đã giữ một vai trò hàng đầu trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ, một chế độ được luật pháp nhà nước hồi đó chấp nhận và đề ra các quy định để thi hành. Chắc chắn giáo hội cũng đã góp phần tạo nên sự tiến hóa tích cực của các lương tâm. Điều này dẫn đến chỗ coi nạn nô lệ là một tội ác xúc phạm đến nhân loại. Tuy nhiên, hiện tượng rất đau buồn này chưa bao giờ bị loại trừ vĩnh viễn. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nhận xét, mặc dù có nhiều hiệp định được cộng đồng quốc tế ký kết, ngày nay vẫn còn hàng triệu người, gồm trẻ em, người nam và người nữ, qua những cách thức khác nhau, bị tước đoạt tự do và bị bó buộc phải sống trong những hoàn cảnh giống như nô lệ. Đó là một sự kiện thật đau thương, chứng tỏ một phần sự thất bại không những của chính trị, nhưng của xã hội đương thời, cùng với nền văn hóa và phong hóa của các xã hội này nữa. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2015 sắp tới duyệt xét những hình thức mới của nạn nô lệ, thúc đẩy mọi người, cá nhân cũng như các nhóm, phải ghi nhận và xét mình về những hình thức sống mang rợ và thiếu văn minh trong các thành thị của chúng ta mà nhiều khi ta không quan tâm đầy đủ tới. Ví dụ, những công nhân nam nữ, kể cả các trẻ vị thành niên, phải làm việc như nô lệ, chính thức hoặc không chính thức, trong các loại công việc khác nhau, từ những việc trong các tư gia cho đến công việc đồng áng. Những công việc trong các công xưởng, quặng mỏ tại các nước có những luật lệ không phù hợp với các quy tắc và tiêu chuẩn tối thiểu trên bình diện quốc tế. Cũng như tại nhiều nước, tuy lao động được bảo vệ, nhưng lại có những công việc lậu được thực hiện một cách bất hợp pháp. Tiếp đến là sự kiện nhiều người di dân, trong hành trình bi thảm của họ ra đi với hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, trong thực tế, họ chịu đói khát, bị tước đoạt tự do, bóc lột của cải mang theo, bị lạm dụng về thể lý và tính dục. Rồi có những người trong đó có nhiều trẻ vị thành niên, bị bó buộc phải hành nghề mại dâm. Họ thực là những người nô lệ tình dục. Các phụ nữ, nhất là các trẻ nữ, bị cưỡng bách kết hôn, nhiều khi họ bị bán đi với mục đích ấy, hoặc bị chuyển nhượng cho một người trong gia đình sau khi chồng họ chết, mà họ không được khước từ sự bó buộc ấy. có những trẻ vị thành niên và những người lớn bị biến thành đối tượng buôn bán để lấy cơ phận ghép cho người khác, bị xung vào quân ngũ khác nhau, bị buộc phải làm nghề hành khất hoặc phải thi hành bất kỳ những hoạt động bất hợp pháp nào khác như bán ma túy hoặc những hình thức ngụy trang nhận con nuôi quốc tế. Có những người bị những nhóm khủng bố bắt cóc và giữ làm con tin để đòi tiền chuộc mạng, và nói chung, họ bị giữ làm nô lệ tình dục nếu họ là những thiếu nữ hoặc phụ nữ. Bao nhiêu người mất tích không để lại dấu vết nào. Một số khác bị bán đi bán lại nhiều lần, bị hành hạ, cắt chặt và bị giết chết.
Đức cha Tô Sô nhận xét rằng, Đức Thánh cha Francisco và qua ngài, giáo hội can đảm phản ứng lại những hiện tượng nô lệ vừa nói, và để kiến tạo một cuộc sống chung hòa bình, Đức Thánh cha đã liệt kê một số nguyên nhân của những hình thức nô lệ mới. Nhờ những phân tích đó, người ta có thể tìm ra những giải pháp thích hợp, động viên các tổ chức xã hội và dân sự. Có những nguyên nhân thuộc loại tôn giáo và nhân loại học, xã hội học và chính trị, kinh tế và luân lý. Một số nguyên nhân khác có tính chất bệnh hoạn như các cuộc xung đột võ trang, bạo lực, nạn tội phạm và khủng bố. Những nguyên nhân ấy đòi phải vượt thắng thái độ dửng dưng của nhiều người, bên cạnh sự phòng ngừa, bảo vệ các nạn nhân và truy tố xét xử các thủ phạm, còn phải có một sự dấn thân rộng rãi của xã hội dân sự, tiến hành theo ba đường hướng cơ bản, đó là cứu giúp các nạn nhân, phục hồi họ về mặt tâm lý và huấn luyện, hội nhập họ vào xã hội nơi họ tới hoặc xã hội nguyên quán. Đó cũng là công việc được nhiều dòng tu thực hiện một cách gương mẫu. Các cơ chế như các quốc gia, các tổ chức liên chính phủ và xã hội dân sự và cả giới chủ xí nghiệp được đặc biệt kêu gọi phát huy sự cộng tác trên nhiều bình diện, bao gồm cả các chủ thể quốc gia và quốc tế, để bài trừ các mạng tội phạm liên quốc. Chúng điều hành nạn buôn người và tổ chức những đường dây bất hợp pháp để bóc lột người di dân. Theo Đức Thánh cha Francisco, một mấu chốt quan trọng trong hoạt động chống lại nạn buôn người và nạn nô lệ là những luật pháp quốc gia liên quan đến việc di trú, lao động, nhận con nuôi, di tản các công xưởng kỹ nghệ đến các nước có lao công hạ, và thương mại hóa các sản phẩm do sự bóc lột. Các luật pháp ấy phải thực sự tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp, cần có những luật lệ công chính quy trọng tâm vào con người, bảo vệ các quyền cơ bản của họ và tái lập các quyền ấy nếu chúng bị vi phạm, phục hồi các nạn nhân và bảo đảm sự an toàn cho họ, và có những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát việc áp dụng đúng đắn những quy luật ấy, không để những kẽ hở cho nạn tham nhũng hoặc tình trạng phạm pháp mà không bị luật pháp trừng trị.
Người ta có thể nói nạn nô lệ tâm thời có thể chữa được nhờ chế độ nhà nước xã hội. Chế độ này ngày đang dần dần bị hủy bỏ do ảnh hưởng của chủ thuyết tâm tự do, không nhìn nhận đặc tính tương quan và tình liên đới. Thực vậy, người ta có thể phòng ngừa nạn nô lệ tâm thời nhờ một nền dân chủ cao độ, hay cũng gọi là nền dân chủ bao gồm mọi người, trong đó tất cả đều có thể được hưởng nền giáo dục, có công ăn việc làm, an ninh về sức khỏe, nhà ở và lương thực. Như thế, nạn nô lệ ấy có thể bị khắc phục nhờ khẳng định một chế độ nhà nước pháp quyền, như Đức Thánh cha Francisco đã nói tại Nghị viện Âu Châu hôm 25 tháng 11 vừa qua. Chế độ nhà nước pháp quyền ấy dựa trên phẩm giá siêu việt của con người và được bảo vệ chống lại chủ trương tâm cá nhân chủ nghĩa duy tự do và chủ thuyết duy thực dụng là những chủ trương ngày nay dường như đang băng hoại chế độ nhà nước pháp quyền, đe dọa các quyền, sự an toàn của các quy luật và sự chắc chắn về hình phạt. Về vai trò của các nhà nước, những lời Đức Thánh cha Francisco thật là mạnh mẽ khi ngài đề cập tới nạn buôn người với phái đoàn của Hiệp hội Quốc tế về hình luật trong buổi tiếp kiến ngày 23 tháng 10 năm nay tại Vatican. Vì không thể phạm một tội ác phức tạp như nạn buôn người mà không có sự đồng lõa của nhà nước, hoặc do hành động hoặc do sự bỏ sót, nên hiển nhiên là khi những cố gắng để phòng ngừa và bài trừ hiện tượng này không đủ, thì chúng ta lại đứng trước một tội ác chống lại nhân loại. Hơn nữa, nếu xảy ra là những người được chỉ định để bảo vệ con người và bảo đảm tự do của họ, lại đồng lõa với những kẻ buôn người, thì trong những trường hợp ấy, nhà nước chịu trách nhiệm trước các công dân của mình và trước cộng đồng quốc tế. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình quốc tế năm 2015 cũng nhắc đến vai trò của Tòa Thánh. Tòa Thánh đã gia tăng những lời kêu gọi cộng đồng quốc tế và đã tổ chức một số hội nghị, các cuộc gặp gỡ để gây ý thức hơn nơi dư luận về hiện tượng bị ổi này và tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác giữa các tác nhân khác nhau. Ngày 2 tháng 12 vừa qua, đã có buổi ký kết của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới, bản tuyên ngôn chung chống lại nạn buôn người và những hình thức nô lệ tân thời. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Vì thế tất cả đều có nghĩa vụ luân lý phải dấn thân tận tình, để thế hệ chúng ta trở thành thế hệ cuối cùng phải bài trừ nạn buôn người.
Vừa rồi là bình luận của Đức Cha Mario Toso, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới đầu năm tới. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại kinh nghiệm của một nữ trợ tá xã hội phục vụ cạnh các linh mục.
Từ năm 2012, bà Blandine Beau là trợ tá xã hội phục vụ các linh mục thuộc Tổng giáo phận Lyon ở miền Nam nước Pháp. Công tác phục vụ cạnh các linh mục đã thay đổi toàn diện nhãn quan của bà đối với giáo hội Công giáo. Xin nhường lời cho bà. Tôi chào đời tại Lyon và từng theo học tại trường trợ tá xã hội Rockefeller. Tôi là bà mẹ gia đình có 4 người con tuổi từ 11 đến 19. Tôi mất đứa con trai đầu lòng khi nó mới 3 tháng rưỡi. Ra trường năm 1991, tôi hành nghề 13 năm trong ngành lão chứng học và thần kinh bệnh học ở Vinatie. Nhưng rồi tôi muốn rời bỏ môi trường bệnh viện chuyên chữa trị thần kinh vì thấy nơi đây không còn phù hợp với giáo huấn huân lý được Hội Thánh đề nghị. Một đồng nghiệp đọc bản rao tin tìm người hợp tác của Tòa Tổng giám mục Lyon đã nói với tôi, chỉ có bạn mới có thể dấn thân vào công tác này xét vì cái mỡ đạo đức của bạn. Thật ra tôi đâu phải là tín hữu Công giáo sống đạo nghiêm chỉnh, bởi vì tôi đang ở xa giáo hội mà. Nhưng tôi tin chắc đây là công việc dành cho tôi, và quả đúng như thế, tôi ghi tên và chỉ qua 2 buổi nói chuyện là tôi được nhận vào làm việc. Vai trò của tôi là can thiệp trong tư cách trợ tá xã hội cho toàn thể các linh mục của Tổng giáo phận Lyon. Đây là điều mới mẻ so với nhóm làm việc trước đó, chỉ lo cho các linh mục cao niên. Như thế chúng tôi cố gắng tìm cách đáp ứng cách cụ thể cho các nhu cầu chuyên biệt. Tôi làm việc trong mối liên hệ chặt chẽ với các linh mục tổng đại diện cũng như với các dịch vụ khác nhau như bảo trợ xã hội giáo sĩ, tài chánh, một bác sĩ chuyên về lão bệnh học và một tâm lý gia. Tôi có sứ vụ lắng nghe, phòng ngừa, định hướng và can thiệp thể theo lời yêu cầu của các linh mục hay dựa trên đề nghị của vị tổng đại diện hoặc của Đức Hồng Y Philippe Barbarin. Tôi cũng tháp tùng các linh mục trong các vấn đề liên quan đến thể thức làm các thủ tục hành chánh để nhận được sự chăm sóc sức khỏe. Trên bình diện tâm lý, tôi cố gắng tìm hiểu mỗi linh mục với tư cách là chủ thể. Điều này đòi hỏi phải có một hiểu biết tối thiểu về quá khứ của các linh mục. Một linh mục vẫn giữ nguyên là con người với câu chuyện cuộc đời riêng tư cũng như lịch sử gia đình. Thật quan trọng khi vị linh mục cảm thấy thoải mái trong công việc và tìm được mức quân bình giữa đời sống cá nhân và đời sống mục vụ. Tôi chu toàn công tác cạnh các linh mục hoàn toàn trên bình diện nghề nghiệp, chứ không trên bình diện thiêng liêng. Nhưng cái nhìn đến từ bên ngoài thật quan trọng đối với các linh mục. Các vấn đề đặt ra do có nhiều trách nhiệm, do lối sống độc thân và do tính dục cũng phải được bàn đến. Tôi ngạc nhiên khi thấy các linh mục trẻ có một cấu trúc tâm lý thật vững mạnh. Các vị biểu lộ căn tính linh mục rõ ràng, nhưng có lẽ chưa hẳn các linh mục trẻ suy tư chín chắn đủ về phương thức điều hợp các tiềm ẩn cũng như đời sống đơn độc. Do đó, cần nghiên cứu các vấn đề bằng lối đi ngược về thượng lưu. Còn có một tuổi tác rất giòn mỏng tế nhị, đó là khoảng 60-65 tuổi. Đây là tuổi về hưu dân sự, nhưng các linh mục thì vẫn tiếp tục hoạt động như thường. Vì thế, làm thế nào để có thể hoạch định cuộc sống trong tương quan với thừa tác vụ linh mục và chuẩn bị đi vào tuổi già trong an bình, thanh thản? Bà Blandin Bo, trợ tá xã hội phục vụ các linh mục thuộc Tổng giáo phận Lyon trình bày tiếp. Để chu toàn công tác hữu hiệu, tôi đích thân đến thăm các linh mục tại chỗ. Trong vòng 18 tháng kể từ ngày bắt đầu công việc, tôi đã thực hiện 310 cuộc viếng thăm. Thật quan trọng khi viếng thăm các vị chính nơi các vị sống. Sự kiện này giúp tôi hiểu các linh mục hơn. Tôi tháp tùng các vị trong trường hợp các vị phải nhập viện. Các vị thường nhạy cảm lắng nghe tiếng nói đến từ người nữ. Mỗi khi đến thăm một linh mục lần đầu, tôi tự giới thiệu là người được Đức Giám mục gửi đến để thực hiện một hộ vệ xã hội. Tôi sẽ làm báo cáo cho Đức Giám mục, nhưng những gì được nói giữa chúng tôi vẫn được giữ riêng cho chúng tôi. Được tuyển chọn với tư cách chuyên nghiệp, tôi có đủ khả năng chuyên nghiệp để hành nghề. Điều này giúp tạo ngay mối quan hệ tin tưởng và cho phép không gây xáo trộn hoặc làm đảo lộn mối dây tình cảm. Không có chuyện quyền bính, nhưng chỉ chú trọng đến hiệu quả tốt. Thật quan trọng biết bao khi chúng tôi có thể đi đến chỗ gọi đúng tên của từng nỗi khổ, từng cơn đau nhất. Tôi không đến để phê phán hoặc để tìm ra những giải pháp có sẵn, nhưng là những giải pháp thích nghi. Bà Blandin Bo kết thúc chứng từ như sau. Tôi thật may mắn được thi hành công tác này. Đây là môi trường thật khác biệt và thật phong phú, có phẩm chất nhân bản và trí thức lớn lao. Nhiều linh mục cao niên vẫn tiếp tục viết lách. Khi tôi đến nhằm lúc có cuộc họp huynh đệ giữa các linh mục cao niên, tôi không thể không tham dự thánh lễ đồng tế của các vị. Các vị khoan hòa, nhân ái hơn người ta nghĩ nhiều lắm. Các vị có sắc tín sâu xa, nhưng luôn tỏ ra kính trọng sắc tín của tha nhân. Điều này thay đổi nhãn quan hạn hẹp của tôi về giáo hội công giáo và nhất là về các linh mục. Các giao tiếp gần gũi với các linh mục mang lại cho tôi rất nhiều thành quả tốt đẹp, sự thanh thản, cái thinh lặng và lòng kính trọng người khác. Giờ đây xảy ra hiện tượng là có những ngày tôi tự động bước vào thánh đường để cầu nguyện và để đốt một cây nến nơi bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Maria hoặc một vị thánh nào đó.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Một vài đặc thái của các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu cấu trúc các thánh vịnh và đã ghi nhận là sách thánh vịnh được chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành của nó. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì tới việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh David, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh David vì Thiên Chúa được gọi là Gia-vê, tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ thánh vịnh 33. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước Công Nguyên. Thứ hai là các thánh vịnh Elohim, tức các thánh vịnh 42 tới 89. Chúng được gọi là các thánh vịnh Elohim vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Gia-vê, với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các thánh vịnh David 2, tức các thánh vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Gia-vê, chỉ trừ trong thánh vịnh 108 và thánh vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 thánh vịnh được gán cho vua David, một thánh vịnh được gán cho ông Môsê, đó là thánh vịnh 90, và một thánh vịnh được gán cho vua Salomon, thánh vịnh 127. Số còn lại là các thánh vịnh vô danh. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách Thánh Vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm Thánh Vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các Thánh Vịnh của con cái Cô-rê, tức các Thánh Vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các Thánh Vịnh 51-72. Thứ ba là các Thánh Vịnh của Asaph, tức các Thánh Vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt Thánh Vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các Thánh Vịnh 84-89. Thứ năm là các Thánh Vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các Thánh Vịnh 93-99. Thứ sáu là các Thánh Vịnh Hallelujah, tức các Thánh Vịnh 104-106, 111-117, 135-146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các Thánh Vịnh lên đền, tức các Thánh Vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền Thánh Jerusalem. Thứ tám là các Thánh Vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các Thánh Vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 Thánh Vịnh, tất cả các Thánh Vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể, như Mizmor 57 lần, mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Samar, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shir 30 lần, có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh Vịnh 45 nói tới Shir Yodidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio là bài ca được sáng tác để tặng đôi tân hôn, hay bài ca được hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là Thánh Vịnh khôn ngoan. Mictam, các Thánh Vịnh 16, 56-60 là Thánh Vịnh ám tỉ cái gì đó. Hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật từ động từ katam, có nghĩa là giấu đi, hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikyagon, Thánh Vịnh 7, Than Vãn hay Thánh Vịnh Sám Hối, Segu trong tiếng Akkadic. Tophila, Thánh Vịnh 17, 86, 90, 142, cuối Thánh Vịnh 72, có nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikyagon, Thánh Vịnh 9 câu 17, Thánh Vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela 71 lần trong 31 Thánh Vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa của từ này là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thờ lạy Thiên Chúa. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay nhạc cụ. Binerginot, Thánh Vịnh 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76, trên các nhạc cụ có dây. Elhanekhilot, Thánh Vịnh 5, cho các nhạc cụ thổi. Alhasheminit, Thánh Vịnh 6, 12, trên bát độ, tức là trên giọng thấp, hay trên bát độ, dây của hạc cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Alhakitit, Thánh Vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gittita, chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gad. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gad. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Anjedutun, Thánh Vịnh 62, Yeditun, Thánh Vịnh 39, Thánh Vịnh 77, theo kiểu hay điệu Yeditun. Yeditun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất vào thời vua David như kể trong sách sử biên. Almut Lappen, Thánh Vịnh Chín, theo điệu cái chết của người con. An Ayelet Asakar, Thánh Vịnh 22, theo điệu con nai buổi sáng. An Sosanim, Thánh Vịnh 45-69, theo điệu các bông huệ. An Sosan Yedut, Thánh Vịnh 60, Sosanim, Thánh Vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. An Yonat Elem Rehokim, Thánh Vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. An Pasket, Thánh Vịnh 57-59, Thánh Vịnh 75, đừng phá hủy, nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. L'Yom HaShabbat, Thánh Vịnh 92, cho ngày Sabbat. L'Haskir, Thánh Vịnh 38, Thánh Vịnh 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác hỏa tế Askara. L'Toda, Thánh Vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn, thường được nhắc tới trong các thánh vịnh than vãn hay tạ ơn. L'Lamet, Thánh Vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, Thánh Vịnh 120-134, bài ca của các lần lên cao, ám chỉ cuộc hành hương lên thành thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới các tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.